This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là ngày 2:03 rồi tiết trời và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Dung. Thưa quý khán giả, cùng quý anh chị, Nam California cuối tuần vừa qua nhận được nhiều trận mưa rất là tốt cho Nam California đang còn hạn hán. Ngày thứ Bảy thì buổi chiều bắt đầu mưa và mưa cho đến trưa ngày Chủ nhật mới tạnh. Rồi sau đó thì tối hôm qua trời lại bắt đầu mưa và hôm nay thì cái cơ hội mưa là 80%. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 59, thấp nhất 50. Ngày mai trời sẽ nắng đẹp và trong với nhiệt độ cao nhất là 66, thấp nhất 47. Và từ giờ cho đến cuối tuần sau thì không thấy có dấu hiệu mưa. Không biết tại Dallas Fort Worth thì như thế nào thưa Minh Dung?
Từ Dallas, Minh Dung kính chào quý khán giả cùng với quý cô chú. Cũng tương tự như vậy, Dallas trong suốt tuần này là một cái tuần spring break, nhưng mà đón những cái cơn mưa từ đây cho đến cuối tuần luôn. Hiện tại bên ngoài đang là 66 độ và ngày hôm nay cao nhất 71, thấp nhất 64. Và như Minh Dung cũng từng nói là từ đây đến cuối tuần sẽ có mưa rất nhiều. Và cao nhất từ đây cho cuối tuần là 75 là nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là vào khoảng 53. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Ở Houston cũng vậy, hôm nay thì 20% mưa, ngày mai thì sẽ lên đến 90%, ngày mốt là 100%. Sang đến thứ Năm, thứ Sáu thì giảm xuống còn từ 60 xuống tới 20. Và trong những cơn mưa của ngày mai, ngày mốt thì sẽ có những cơn mưa rào rất là lớn. Nhiệt độ hiện tại là 73 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 74, tối nay xuống thấp vào khoảng 68 và nhiệt độ này cũng kéo dài cho đến cuối tuần. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộc Lát.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, một kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức Taliban đã tự làm nổ tung mình ngay bên ngoài một tòa án ở vùng Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến ít nhất 36 người khác bị thương. Giới hữu trách cho biết cảnh sát, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương vong trong vụ tấn công xảy ra hôm nay tại thị trấn Shakada. Một nhân viên an ninh địa phương cho các phóng viên biết rằng cảnh sát đã nhận ra và chặn kẻ đánh bom, nhưng khi họ tìm cách tóm ông ta thì nghi can này kích nổ bom. Theo lời các nhân chứng, vụ nổ lớn đã gây thiệt hại nặng nề và đã phá hủy một số xe cộ tại khu nhà thuộc cơ quan tư pháp. Một phát ngôn viên của tổ chức chủ chiến Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm. Trong tuyên bố gửi cho các phóng viên, nhóm này nói rằng vụ tấn công để nhằm trả đũa vụ treo cổ ông Mumtaz Qadri, một cảnh sát bị xử tử vì đã sát hại tỉnh trưởng tỉnh đông dân nhất Pakistan là Punjab sau khi viên chức này kêu gọi cải tổ điều luật chống bán bổ tôn giáo. Trở lại với Minh Nhung.
Vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến việc quân đội Tunisia chạm súng với quân thánh chiến ở biên giới Libya. Thưa quý vị, một đội quân thánh chiến đã tấn công vào sáng sớm ngày hôm nay là ngày 7 tháng 3 vào căn cứ của quân đội và cảnh sát Tunisia ở thành phố Ben Gaden gần biên giới với Libya. Nguồn tin cho biết là 21 quân thánh chiến đã bị triệt hạ, nhưng mà 4 người thường dân thì cũng đã bị thiệt mạng. Ngoài 21 người bị hạ sát nói trên thì quân đội đã bắt được 6 người trong cái nhóm thánh chiến này và đã cùng một lúc tấn công vào đồn cảnh sát cùng với một trại lính khác. Vẫn theo thông cáo trên thì thành phố Ben Gaden đã trở lại yên tĩnh hơn. Quân đội tuần tra bảo vệ an ninh, trấn giữ các chốt ra vào và dân chúng của thành phố cũng được kêu gọi là hãy đề cao cảnh giác và thông báo cho an ninh những điều khả nghi. Theo lời của nhân chứng thì tiếng súng vang dội vào sáng sớm ngày hôm nay, trực thăng bay lượn trên thành phố và quân thánh chiến được trang bị súng AK và nói rằng họ là người của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cho biết rằng ông sẽ giúp cộng đồng Âu Châu để giải tỏa bớt cái nạn di dân đang tràn ngập Âu Châu, nhưng mà đổi lại cộng đồng Âu Châu phải chi phí thêm nhiều cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là tất cả những cuộc trao đổi về thương mại phải được nói chuyện một cách nhanh hơn, và đồng thời hủy bỏ về việc phải cấp giấy thông hành cho những người công dân của Thổ Nhĩ Kỳ đi vào Âu Châu. Và theo các nguồn tin ngoại giao thì tối hôm qua, các thủ tướng của nước Đức là bà Angela Merkel và thủ tướng của Hà Lan, ông Mark Rutte và một số các vị giữ chức ngoại giao cao cấp khác của cộng đồng Âu Châu cũng đã họp với ông Davutoglu để nghe ông trình bày về vấn đề này. Thổ Nhĩ Kỳ muốn cộng đồng Âu Châu phải tài trợ cho họ 3 tỷ tiền euro, tức là vào khoảng 3 tỷ 290 triệu Mỹ Kim. Và Thổ Nhĩ Kỳ ngược lại sẽ nhận tất cả những người tị nạn không phải là quốc tịch Syria đến từ vùng Trung Đông cũng như là Bắc Phi, cho họ sinh sống trong những trại tị nạn được thiết lập ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời những thỏa ước thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng Âu Châu cần phải được xúc tiến một cách nhanh chóng, cũng như là việc hủy bỏ những giấy thông hành mà bây giờ vẫn đòi hỏi những người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ khi họ muốn vào Âu Châu cần phải xin giấy thông hành. Và vấn đề này thì đang được cứu xét bởi các quốc gia Âu Châu và có lẽ họ cũng sẽ đồng ý với vấn đề này. Theo lời của các nhà ngoại giao cho biết rằng nếu mà thỏa thuận này được đồng ý thì việc di dân đang tràn ngập Âu Châu sẽ được giải tỏa một cách nhanh chóng, và đồng thời như vậy thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thêm các ngân khoản để cứu vãn nền kinh tế của họ, và cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Hồi giáo thì có lẽ thích hợp với những người di dân này hơn, tại vì đa số họ cũng là những người gốc Hồi giáo. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin cho biết rằng Tổng thống Ba Tây Dilma Rousseff lên tiếng phản đối cách làm của cảnh sát trong một vụ điều tra tham nhũng đối với cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Cảnh sát cáo buộc ông Lula là đã nhận tiền hối lộ của các công ty thầu xây dựng làm ăn với công ty dầu khí khổng lồ Petrobras của nhà nước Brazil. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trong lúc ông Lula bị bắt giữ trong một khoảng thời gian ngắn hôm thứ Sáu tuần vừa rồi. Sau khi được thả ra thì ông này nói rằng cuộc điều tra có mang động cơ chính trị. Các nhân viên điều tra đã khám phá nhà ông Lula ở Sao Paulo, nhà của những người hợp tác với ông và văn phòng của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Viện Lula. Cảnh sát liên bang Brazil nói các công ty xây dựng có dính líu trong vụ tham nhũng trả cho Viện Lula 8 triệu đô la cho các bài diễn văn và các khoản quyên tặng. Một số cáo buộc sai phạm diễn ra trong lúc Tổng thống Rousseff làm chủ tịch hội đồng quản trị Petrobras. Nhưng cho đến giờ thì cảnh sát chưa loan báo là bà Rousseff đang bị điều tra. Trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo thì có liên quan đến châu Á, cho biết là vừa qua thì lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã khai diễn cuộc tập trận hỗn hợp với quy mô lớn chưa từng thấy tại bán đảo Triều Tiên. Được cho biết là từ ngày 7 tháng 3, có nghĩa là ngày hôm nay, và với 15.000 quân đồng minh Hoa Kỳ tiến hành nhiều cuộc tập dượt chiến đấu trên bộ, trên biển và trên không nữa. Hai quân đội diễn tập phương thức đối phó ngăn chặn Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây được cho là lần đầu tiên cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc được tổ chức với một cái quy mô lớn như vậy. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên đã phản ứng ngay tức khắc với lời đe dọa là sẽ tấn công phủ đầu kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân. Nhưng mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn bất chấp cái lời đe dọa này. Và sáng ngày hôm nay thì quân đội Bắc Triều Tiên đe dọa là sẽ bấm nút để mà tiêu diệt các căn cứ quân sự của kẻ thù. Và ngày hôm trước thì Bình Nhưỡng cũng hăm he là sẽ tấn công bừa, không cần phân biệt vào lãnh thổ Hàn Quốc bằng vũ khí nguyên tử nếu như mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc không hủy bỏ kế hoạch tập trận này. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về cuộc ngưng bắn tạm thời bên Syria thì ngày hôm nay phe đối lập đã lên tiếng cho biết rằng họ sẽ quyết định trong tuần lễ này rằng có tham gia vào cuộc nói chuyện tại Geneva về hòa bình ở Syria giữa phe đối lập và phe chính phủ hay là không. Và đã lên tiếng khiếu nại với Liên Hợp Quốc rằng các cuộc tấn công từ trên không bằng không lực của Nga vẫn tiếp tục, và phía bên phe chính phủ thì dùng các loại bom tự chế từ các thùng đựng xăng cũng như là các loại hơi ngạt. Và đây không phải là lần đầu tiên mà phe đối lập tố cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học cũng như là các loại bom từ thùng phi này. Và họ cho biết rằng tuy rằng cuộc họp đã được thỏa thuận từ trước về vấn đề ngưng bắn tạm thời, nhưng mà phía bên Nga và phe chính phủ vẫn tiếp tục vi phạm các luật lệ ngưng bắn này. Và ngược lại, phe chính phủ cũng tố cáo rằng phe đối lập cũng làm những công việc tương tự, tức là vẫn vi phạm lệnh ngưng bắn. Tuy rằng các cuộc giao tranh có tính cách lẻ tẻ, không còn mạnh như trước, nhưng mà việc không lực Nga oanh tạc các lực lượng đối lập thì vẫn xảy ra như thường lệ. Và đã có cả hàng trăm người chết cũng như là tử thương trong suốt mấy ngày vừa qua. Cao ủy Iran cũng như là cao ủy về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu xem xét về vấn đề này, và có lẽ họ sẽ đem ra để bàn về hội nghị này vào tuần tới. Và đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế, và chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai với những bản tin liên quan đến tình hình tại Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Vendor Direct Sale mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron từ 11 đến 14 tháng 3, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng.
LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XDR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch TV siêu mỏng 2198 đồng. Mua với loa Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng, Bitgas 398 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng, tủ lạnh LG 5 cửa Black Diamond 3388 đồng. Karaoke Post tặng cặp gối thông minh Italy.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có thể Teledon 8799 đồng tặng quà 600 đồng. Nệm Magniflex Italy từ 2999 đồng free bộ giường 1500 đồng.
Sofa da Made in Italy 35% off free Sony 48 inch. Bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch. Ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2999 tặng quà 500 đồng.
Teledon trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-6608-999, 972-6608-999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc, live show Hồng Ngọc tại Choctaw Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp Hát Grand Theater in Choctaw Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, vô cửa hoàn toàn miễn phí, vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Choctaw Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao sáng quanh trời.
Hàng xe của chợ Trường Nguyên hôm nay:
Crawfish sống 1.89 cent một pound, tôm tươi 3.49 cent một pound, mì Canada 1.99 cent một hộp, mì tô bò hiệu Pado 2.99 cent một thùng, nước mắm Hải Yến 2.49 cent một chai, chuối Thái 69 cent một pound, bông cải trắng 89 cent một bông, cà tím 69 cent một pound, cần tây 4 bó 99 cent, khoai môn nhỏ 79 cent một pound, cam Texas 20.99 cent một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, đúng không?
Yes, 1855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 978 ra ngày 3 tháng 3 năm 2016 với những mục sau đây. Bạn đã từng nghe đến đảo Lý Sơn nhưng chưa từng đến. Phóng sự chuyện kể của làng chài Lý Sơn của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ trong nước sẽ đưa bạn đến thăm nơi gần Hoàng Sa và Trường Sa nhất trên bản đồ đất nước. Mời bạn đọc truyện ngắn đặc sắc Trưa Nắng Hàm Ninh của hai nhà văn hải ngoại nổi tiếng là Trần Vũ và Mai Ninh viết chung. Một chuyện vụ án rất ly kỳ với câu chuyện đời của nữ hoàng múa cột, một câu chuyện về cuộc sống của vũ công trong những hộp đêm. Tình yêu đến từ đâu? Nhà văn quen thuộc Nguyễn Thị Thanh Dương sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình yêu không từ trên trời rơi xuống của bà. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì lạ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shiloh Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, đầu tiên do Mộc Lam trình bày.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin này có lẽ quý thính giả cũng đã theo dõi ngày hôm qua. Mộc Lam xin phép được đưa lại là chủ đề nhất phu nhân Nancy Reagan, người bạn đời sáng thích của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40 Ronald Reagan đã qua đời vì suy tim tắc nghẽn. Theo tin từ Thư viện Reagan, hưởng thọ 94 tuổi, Bà sẽ được an táng bên cạnh chồng tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố Simi Valley thuộc tiểu bang California. Nhiều người đã dành những lời chia điệu thật cảm động cho cựu đệ nhất phu nhân nổi tiếng từ sự tận tụy với chồng, người mà bà gọi bằng cái tên trìu mến là Ronnie. Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle trong một tuyên bố chung nói rằng Nancy Reagan đã định nghĩa lại vai trò của đệ nhất phu nhân trong nhiệm kỳ của bà. Chào đời với cái tên là Anne Frances Robbins, bà được mẹ đặt tên là Nancy, bén duyên với nghiệp diễn xuất từ người mẹ. Cô gái Nancy trẻ tuổi đã theo đuổi nghề nghiệp diễn viên ở New York và Hollywood, nơi bà đã gặp Tổng thống Ronald Reagan cũng là diễn viên lúc đó. Họ kết hôn vào năm 1952. Và thưa với quý thính giả, thì theo lời kể của nhiều người, hai vợ chồng của bà ăn ở rất là gắn bó với nhau và thấm thiết cho đến khi cựu tổng thống qua đời vào năm 2004 sau một thập niên sống với căn bệnh Alzheimer. Và Nancy Reagan sẽ được mai táng bên cạnh chồng tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố Simi Valley thuộc tiểu bang California. Họ để lại hai người con là Patty Davis và Ron Reagan. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một nguồn tin từ Kurdistan cho biết là Hoa Kỳ đã âm thầm thiết lập hai căn cứ không quân ở Bắc Syria. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 6 tháng 3, thì Hoa Kỳ gần như là đã hoàn tất một cái căn cứ không quân ở miền Bắc Syria trong khu vực do lực lượng người Kurdistan kiểm soát. Không chỉ thế, một căn cứ thứ hai vừa là quân sự vừa là dân sự cũng bắt đầu được xây dựng. Công trình xây dựng một phi đạo tại thành phố dầu hỏa Smelan, tỉnh Hasaka gần như cũng đã được hoàn tất. Và trong lúc một sân bay khác cũng đang được xây dựng ở phía đông nam Kobani, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi mà thông tin này được loan tải thì Bộ Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ trong vùng đã cải chính và cho rằng là mọi suy đoán cho Hoa Kỳ kiểm soát sân bay ở Syria, bất kỳ sân bay nào cũng vậy, đều là sai sự thật. Và nhiều vùng rộng lớn ở phía bắc Syria nằm dưới quyền kiểm soát lực lượng người Kurdistan Syria và cũng là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, nguồn tin từ Washington DC qua một số các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ giấu tên cho biết rằng những nhà ngoại giao quốc tế đã tỏ ý lo ngại về những điều mà ông ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng những cái lời tuyên bố này có tính cách chế nhạo và phỉ báng. Đây là các giới chức ngoại giao từ cộng đồng Âu Châu, từ vùng Trung Đông, Nam Mỹ cũng như là cả từ vùng Á Châu đã nói chuyện tới trong những cuộc nói chuyện riêng biệt giữa các vị ngoại giao này về vấn đề mà những lời tuyên bố của ông Trump với các giới chức của Hoa Kỳ. Và tuy rằng các giới chức Hoa Kỳ này không có đưa ra danh sách đầy đủ của tất cả những nhà ngoại giao của các quốc gia này, nhưng mà ít nhất là gồm có cả Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ Tây Cơ. Đây là một trong những vấn đề ít khi xảy ra bởi vì các giới ngoại giao quốc tế không có muốn nhúng tay vào chính trị của Hoa Kỳ bởi vì họ sẽ phải làm việc với người nào thắng cử trong cái cuộc chạy đua vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một vài vị lãnh đạo của các nước như là Anh, Mỹ Tây Cơ, Pháp và Gia Đa Đại thì cũng đã đưa ra những lời tuyên bố trước công chúng và họ đã phê bình ông Trump một cách rất là thẳng thắn. Riêng về Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Đức là ông Sigmar Gabriel, ngày hôm qua đã đăng trên một tờ báo ở Đức là ông Trump là một người hăm dọa tới nền hòa bình thế giới cũng như là ngăn cản cho sự phát triển về kinh tế. Về phía bên Ủy ban Vận động Bầu cử cho ông Trump thì họ hoàn toàn im lặng và không trả lời những câu hỏi của các phóng viên Reuters về vấn đề này. Và riêng về một số các chính phủ của Âu Châu và Trung Đông thì họ hoàn toàn lên tiếng lo ngại với các giới ngoại giao của Hoa Kỳ về những lời ông tuyên bố phỉ báng cũng như là chống đối người Hồi giáo, không muốn cho phép họ nhập cư vào Hoa Kỳ. Và đó là bản tin cuối trong thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lam và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Minh Dung.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú.